Tóm tắt lại này, tóm tắt lại câu chuyện Tấu Hoa Tử Bình Phong, có nghĩa là hoa tử ở nước Tống bị bệnh quên. Hoa tử là người nước Tống, đến khi đến trung niên thì bị bệnh quên trầm trọng. Thì bất cứ cái gì mà ông ta đó, làm buổi sáng thì buổi chiều ông ta quên, làm buổi chiều ông nay sáng sau quên, cứ như thế đến đi cũng còn quên cả bước đó. Đầu cho đến rằng là chẳng nhớ một đến điều gì, đến cả ngồi nghỉ ngơi cũng quên luôn, chẳng nhớ gì đến chuyện quá khứ cổ kim, đến chuyện ngày nay cũng chẳng có phân biệt được cái gì xảy ra trước, cái gì xảy ra sau, cho nên cả nhà rất là lo sợ. Rồi thì ở nhà rước nào là thầy bói, nào là thầy pháp, nào là thầy thuốc đến chẩn bệnh và chữa trị, nhưng mà điều chẳng có một chút hữu hiệu nào cả. Thì bây giờ có một nho sinh ở nước Lỗ nghe chuyện của hoa tử, người này mới nói rằng là tôi có thể chữa bệnh cho ông ta được. Vì vậy người nhà của hoa tử rất là mừng đó, mừng rỡ và cung cấp cho ông này, chia cho ông này nửa tài sản của họ để làm tiền thù lao. Rồi thì sau khi nho sinh người nước Lỗ này gặp hoa tử thì nói với lại vợ con của ông ta rằng là bệnh của hoa tử không có thể nào mà do nơi bói toán hay phù phép thuốc men mà có thể trị liệu được. Giờ đây tôi thử bằng một cái phương pháp rằng là tôi cải biến cái tâm trí cũng như là cái tư tưởng của ông ta, may ra có thể chữa bệnh được. Và rồi thì nho sinh này á mới bảo với lại người nhà của hoa tử là đừng cho hoa tử mặc quần áo, thì hoa tử tự đi tìm quần áo mặc, và bảo đừng có dọn thức ăn cho ông ta ăn, thì ông ta tự đi tìm thức ăn để ăn. Thì trải qua một thời gian như vậy đó, thì nho sinh này nói rằng là bệnh ở căn bản đó coi như rằng là trị liệu được rồi, nhưng mà giờ đây á để mà giúp cho ông ta chữa trị một cách hoàn hảo đó, thì tôi có một cái phương pháp của tôi rất là bí mật, không có truyền cho ai được hết, cho nên người nhà phải tránh xa đi, để tôi với lại hoa tử ở trong nhà với nhau thôi, trong phòng với nhau thôi, rồi tôi sẽ trị liệu. Thì người nhà y theo cái lời chỉ điểm đó và làm. Thế thì 7 ngày sau thì hoa tử khỏi bệnh hoàn toàn, tức là ông ta có thể khôi phục lại được trí nhớ như mọi khi. Nhưng mà có một điều là cả nhà không thể tưởng tượng được là từ khi hết bệnh quên thì tính tình của ông ta rất là thay đổi. Chẳng những rằng là đuổi vợ đi, rồi hay trừng phạt con cái, thậm chí còn dùng dao nhọn rượt đuổi nho sinh mà chữa bệnh cho ông ta nữa. Người Tống thấy như vậy bắt trói hoa tử lại và chất vấn là tại sao ông lại vô tình và vô nghĩa như vậy. Thì hoa tử nói rằng lúc xưa khi tôi còn bị bệnh quên đó, tôi chẳng có nhận ra trời đất gì hết, mà hôm nay á, từ khi mà tôi phục hồi cái trí nhớ thì tất cả những cái sự mà tắc thất tồn vong trong suốt 10 năm nay, giờ đây á, nó lại làm cho tôi, làm nhiễu loạn thân tâm của tôi. Tôi chỉ sợ rằng là trong tương lai đó, tôi muốn được yên tĩnh như ngày xưa cũng không thể nào có được nữa. Hoa tử than thở như vậy. Thì những người xung quanh đều không có hiểu được cái, đều không hiểu được tâm ý của hoa tử, không hiểu được lời nói của hoa tử hay là tâm ý của hoa tử. cái cảm thọ của Hoa Tử. Thì bây giờ Tử Cống mới đem cái câu chuyện này kể cho Khổng Tử nghe, và Khổng Tử nói rằng đây là một cái đạo lý mà ông không thể nào hiểu nổi đâu. Nói rồi thì quay sang Nhan Uyên và bảo hãy chép cái câu chuyện này lại, hãy ghi chép câu chuyện này lại. Vậy thì mình nhớ là cái đặc điểm là mình chỉ nhớ đặc điểm câu chuyện là Hoa Tử là một cái người mà quên tới độ mà bất khả tư nghị, tức là đi thì quên bước, ở nhà thì quên cả ngồi nữa, quên nằm, quên ngồi, quên nghỉ ngơi, cứ thẫn thẫn thờ thờ. Đó. Rồi thì chẳng nhớ gì, không nhớ cái gì trước, cái gì sau, cũng chẳng nhớ chuyện xưa, chuyện nay gì cả. Rồi chung cục thì người nhà dùng mọi đủ mọi cách để chữa trị, nào rằng là bói toán để xem rằng là vì lý do gì, nào rằng là thầy pháp, pháp sư chữa bệnh, nào rằng là y sinh chữa bệnh đều thất bại hết. Thì bây giờ có một người nho sinh ở nước Lỗ tình nguyện chữa. Thì nho sinh này mới nói rằng bệnh tình của Hoa Tử là phải chữa trị bằng cái lối rằng cải biến cái tâm trí với cái tư tưởng của ông ta đi. Cải biến tâm trí và tư tưởng là làm cho ông ta phải tự nhớ, phải tự ý thức. Có nghĩa là đừng có tùy thuận theo cái đó nữa, mà cứ thả lỏng nó. Có nghĩa rằng là không cho mạch thì Hoa Tử tự nhớ phải mạch, không cho ăn thì Hoa Tử phải, không cho mạch là vì rét cho nên phải tự tìm mạch, không cho ăn thì vì đói thì phải tự tìm ăn. Thì tất cả những thứ đó nó làm cho phải nhớ. Rồi như vậy một thời gian thì Hoa Tử bắt đầu tự làm được nhiều cái mà mọi người không cần phải hầu hạ. Thì đối với lại nho sinh kia thì bệnh như vậy ở nơi căn bản đó là khỏi rồi đấy, nhưng mà bây giờ muốn cho khôi phục hoàn toàn đó, thì phải làm một phương pháp. Phương pháp này là rất là mật truyền, thành ra chỉ có hai người ở với nhau được thôi. Thì 7 ngày sau đó thì Hoa Tử, thì khi mà nho sinh này mở cái cánh cửa mà nhốt hai người đó ở trong đó với nhau ha, thì ông này nhớ lại hết. Thì ông này vác dao rượt chém ông nho sinh. Ông nho sinh chạy trốn chối chết. Rồi thì đuổi vợ vì tội rằng là vợ vác anh nho sinh này về chữa bệnh cho mình. Rồi trừng phạt con cái, làm đủ thứ. Và khi bị người ta chất vấn thì Hoa Tử nói rằng hồi xưa tôi quên đó, thì tôi không có phiền não gì hết trơn à. Và từ khi tôi nhớ lại đó, thì suốt những cái chuyện ân oán của bao nhiêu năm trời nay á, nó quấy nhiễu tôi vô cùng. Cho nên tôi chỉ sợ rằng là ở trong tương lai nếu tôi có một chút, muốn trong có một phút bình an cũng khó có được lắm. Anh chính vì vậy mà nổi giận, thành ra mới đuổi vợ, phạt con, mới cầm dao đâm chém thầy thuốc, khiến cho nho sinh kia phải chạy trốn chết. Đó là cái lý do của cái câu chuyện đó. Rồi, thì bây giờ đại khái mình biết cái tinh thần của câu chuyện nó là như thế. Mà đại sư huynh đây giải thích cũng khai thác nhiều ý tưởng lắm. Đó. Bây giờ có ai có ý tưởng gì? Thì Lão Tử là cũng vậy nữa. Có một người bị cái bệnh gọi là đại khái rằng là bình thường, tức là chỉ dùng những bệnh quên như vậy, hay là những cái bệnh gì mà nó không có được giống như là mọi người. Thì ông bố dẫn đi lặn lội khắp nơi tìm thầy thuốc chữa trị, thầy thuốc nào cũng bó tay hết. Mình nghe đồn nó Lão Tử là một bậc mà rất là thông thái vô cùng, anh ra đem con đến Lão Tử để hỏi cầu chữa bệnh. Đó. Lão Tử nói rằng, Lão Tử nhìn đứa con xong rồi nói với ông bố rằng đem nó về đi. Từ chối chữa, đem về đi. Mà nó chưa chắc gì là nó bệnh đâu, là bởi vì nhiều khi tất cả mọi người bệnh, có riêng nó không bệnh, thành ra cả một đám bệnh súng lại bảo nó bệnh. Đấy. Nhưng mà chưa chắc gì là nó bệnh. Cũng như mình vào nhà thương điên, cả nhà thương điên nó nói mình điên. Ví dụ vậy. Đấy, Lão Tử nó vậy. Mà từ chối không chữa. Thì chủ trương của Lão Tử như vậy đó. Còn chủ trương đây là nho sinh, thành ra chữa. Nếu mà đem đến Lão Tử, đem Hoa Tử này đến cái thời của Lão Tử nó thì chắc chắn là Lão Tử cũng để mặc kệ vậy, không có chữa. Tại vì chưa chắc gì Lão Tử đã nói rằng là Hoa Tử mất bình thường. Đó. Nó có khi rằng là phải chăng là thiên hạ nó hết thời nó đều bất bình thường, rồi riêng có một anh bình thường, thành ra anh bình thường nó trở thành bất bình thường. Đó. Thành ra cái bình thường của thế gian đó, cái thực tế đó, cái mà thế gian cho là thực tế thì bình thường đó thì có lẽ nó là một cái thứ mà gọi rằng là có thể nói rằng là bình thường nó tức phi bình thường đó. Thị danh bình thường nói dưới con mắt của Đức Phật, hay là thực tế nó tức phi thực tế mà thị danh thực tế, thì cho thêm một cái ý tưởng như thế đó. Không ai nghĩ gì à, Hoa Tử là bệnh thiệt. Bây giờ vô cho thêm một cái trường hợp, một cái ca khác, có thể nhìn Hoa Tử là không bệnh. Thấy rằng là theo cái câu chuyện thì câu chuyện của người thế gian, thành ra một người mà rằng là nó cũng giống thế gian thì bị họ coi nó là không bình thường. Cái anh Hoa Tử này anh có một cái chứng bị quên, nhưng cái mà cái thành quả của cái bệnh quên của anh đó là cái vấn đề rằng là nói như đại sư huynh thì nói ở đấy, quên cả mình nữa, quên cả đi, quên cả ngồi nghỉ, quên anh quên cả ân oán, anh quên cả những cái gì trước sau, anh quên hết. Thì khi anh quên hết thì anh đạt được một cái thành quả là do vì quên hết thành ra anh cảm thấy an lạc lắm. Thì cái gốc của cái vấn đề rằng là thì dù bây giờ mình nhìn một cái câu chuyện đó, khi anh quên cả anh nữa, quên cả thân anh nữa, anh quên cả cái lo cho cái thân anh, em mấy tay cái tập cho anh lo cái thân, tức là bỏ đói anh, bỏ rét anh, để cho anh cái thân anh nó tác động, rồi anh phải nhớ đến cái thân. Mà khi anh nhớ đến cái thân đó thì cái gì nhớ? Cái tư tưởng của anh đó. Thành ra anh sẽ khôi phục cái trí nhớ. Mà một cái trí nhớ gì? Một cái trí nhớ nó thuần túy, nó đặt cái nền tảng căn bản đó, ngã đó. Là cái vấn đề là nhớ là có tôi hiện hữu, tức là tôi ăn, tôi uống, tôi đi, tôi đứng, tôi ngồi, tôi nằm ấy. Thành ra tập cho anh có cái tôi theo lối như vậy, dạy cho anh như vậy. Tại vì một khi mà anh rét thì cái thân anh rét thì tự nhiên anh nhớ là anh có cái thân, nên anh phải mặc. Nếu anh đói thì anh phải nghĩ tới cái là anh ăn, anh nhớ tới cái thân. Thì cái mà phát sinh ra cái vấn đề để anh nhớ là anh có cái thân là cái tâm của anh. Mà cái tâm gì vậy? Một cái vọng tâm, một cái tâm mà chấp ngã, tức là chấp thân đó. Chấp tôi. Mà từ khi mà anh phục hồi lại tất cả những thứ đó thì anh bắt đầu bất bình thường. Có nghĩa rằng là anh bắt đầu phiền muộn, phiền não, anh bắt đầu nghĩa là tức giận, là tất cả những cái kẻ mà đã ban tai họa đến cho anh, là phá vỡ đi tất cả những cái gì mà xưa nay á anh hằng yên ổn. Ở giờ đây đổi lại một cái giá là anh nhớ hết và anh nhớ tất cả những cái ân oán. Vậy thì ân oán đó, ân oán gì? Ân oán của thân, của tâm. Đã. Ân oán của thân tâm anh nhớ hết. Mà cái nền tảng là nhớ có mình, tức là nhận định là có mình, cho nên tất cả những cái xung quanh nó mới bắt đầu nảy sinh ra tất cả những cái mối nhớ ân oán đó. Thì tất cả những cái ân oán nó làm nhiễu loạn thân tâm của Hoa Tử. Thành ra vì vậy đối với Hoa Tử là những người này làm hại anh chứ không phải là những người này làm tốt cho anh, rằng là đưa anh đến một cái trạng thái mà phiền não vô cùng, mà khiến anh tự thán rằng là tôi chỉ e rằng trong tương lai tôi mong muốn có một giây phút yên bình cũng chẳng được nữa, là tại vì nhớ. Mà cái gì là gốc của cái sự nhớ đó? Mà nhớ những cái gì? Con người ta nó nhớ toàn những cái gì xung quanh cái thân tâm của nó. Thành nhá. Thành ra bây giờ nếu mình nhìn theo cái Phật pháp á, đó, thì giống như đấy đại sư huynh Đấy. Nhắc là hồi xưa sư phụ giảng nói như thế, tức là phát Bồ Đề Tâm đó, là cái vấn đề mà chân chính phát Bồ Đề Tâm là vấn đề gọi rằng là vong ngã, hay là tu Bồ Đề Tâm cũng là chỉ là vấn đề là tu cái vong ngã thôi. Thành ra chính vì vậy mà sư phụ không bao giờ mà chịu chấp nhận rằng là tất cả những cái niệm mà nghĩ tới ngã mà nó có thể thuộc về chánh niệm được, là chắc chắn nó như vậy rồi. Tại vì khi phát Bồ Đề Tâm nó thì đi đứng nằm ngồi gì chỉ đương nguyện chúng sinh à, thế nó không còn một cái ngã nào ở trong nó nữa. Mà tất cả những cái mà dây dưa tới ngã đó là chuyện ân oán, là chuyện thị phi, là chuyện khổ lạc đắc thất thuận nghịch, tất cả những cái đó chỉ là phiền não. Mà con người ta dùng tất cả những cái lực của con người, cái trí của con người, cái lực và trí của con người để hành xử làm sao cho con cái ngã đó đó đạt được những cái mà ưu tiên ở trong vấn đề đắc thất thị phi nhân ngã khổ lạc thuận nghịch mà thôi, mà không phải dùng tất cả những cái trí với cái lực của con người đó để mà có thể gọi rằng là lấy nhất thiết chúng sinh á làm ngã. Có nghĩa là dùng tất cả những cái trí lực cũng như là cái năng lực của thân, cái trí lực của tâm để mà sử dụng vào cái công việc làm sao cho nhất thiết chúng sinh mà được mọi điều lợi lạc ở trong những vấn đề của thế gian nó nói trên mà không phải cho ngã. Thành ra nó cái đó, cái tư tưởng của lão tử nó hơi tiếp cận với lại Phật giáo một chút bằng những lời nói rằng là hậu kỳ thân nhi thân tiên mà ngoại kỳ thân nhi thân tổ, thì thánh nhân là như vậy. Tại vì dưới mắt của lão tử nó thuận theo đạo, tức là thuận theo một cái tạo hóa đó, thì tồn mà tạo hóa thì rằng là thiên hạ ai cũng muốn được những cái sự lợi ích như vậy và được cái sự mà giúp đỡ của người khác. Thành ra nếu mình cứ làm thuận theo cái tinh thần đó thì mình được cả thiên hạ, tại vì mình làm lợi cho thiên hạ thì tự nhiên đó mình được cả thiên hạ làm lợi. Thành ra vì như thế mình bỏ thân mà mình lại đặt thân. Thì Phật giáo là càng chủ trương mà càng nhấn mạnh như vậy nữa. Thành ra trong cái quá trình tu tập của Đại Thừa là khi nào cũng ngay từ khi mình xuất gia là Đức Phật đã phương tiện để cho mình biết một điều, cái vấn đề là tại sao mình phải xuất gia. Cái gia duyên bận buộc nó là tất cả những cái mà liên hệ tới ngã, bỏ ngã đi thì chẳng có một cái gia nào bận buộc được hết. Và chính cái ngã đó đó là cột trụ của gia, chính những ngã đó mà toàn bộ những gia trong nhiều đời nhiều kiếp, trong hiện tại quá khứ và vị lai, những gia nó luôn luôn củng cố một cách vững chắc và không bao giờ sụp đổ hết. Cho nên Đức Phật nói cái niệm muốn ra còn không khó, hà huống ngày ra. Niệm muốn ra đó nó là cái niệm của cái sự giác ngộ, cái sự mà ly ngã đó. Thành ra vì người ta khi nào cũng củng cố cái ngã như vậy hết, thành ra vì như thế mà ra nó luôn luôn tồn tại. Tại khi củng cố ngã thì đương nhiên nó có tất cả những cái mà ngã sở, tức là tình cảm của tôi, quê hương tôi, gia đình tôi, thầy tôi, sư trưởng tôi, cái gì của tôi, và tôi nặng nề với tình cảm như vậy và tôi cho cái đó là một cái bình thường. Nhưng thật chất ra dưới mắt của Đức Phật thì không bình thường. Là cái lý lẽ rằng là bây giờ có thể nói như vậy. Bây giờ nói ví dụ bây giờ thầy Tâm Nguyên đại sư huynh đây đó, bây giờ là đệ tử sư phụ nhưng mà kiếp này làm đệ tử, nhưng mà nếu mình nhìn một cái chiều dài của nhiều kiếp thì có thể trong cái đời trước đâu phải, mà trong đời trước có thể làm một cái kẻ làm bằng hữu của mình, hoặc là một kẻ đối đầu với mình, hoặc là trong một cái kiếp nào đó trong vô lượng kiếp có thể làm thân bằng huyết thuộc, là anh em họ hàng, bà con cha mẹ đó, con cái của nhau, và có thể trong một kiếp nào đó làm xa lạ với nhau. Như vậy thì thử hỏi rằng là thật sự đại sư huynh có thực sự là đệ tử sư phụ, hay là nếu nói lấy cái kiếp này nó làm nền tảng để nói là đệ tử, Vậy thì những cái đời khác đó là cái gì? Khi mà đời khác là người xa lạ hay khi đời khác là kẻ kẻ thù nữa? Khi mà đời khác đó là bạn nữa? Vậy thì cái nào là cái chính để mà nó kết luận là người đó là bạn hay thù? Thành ra tất cả những đó chỉ là nhân duyên giả hợp thôi. Nhưng mà mình chấp thật, thành mình sinh những cái tình cảm quyến luyến, thành tình cảm quyến luyến, chính quyến luyến mà không ra, chính quyến luyến mà bị nhốt, chính cái tư tưởng quyến luyến nó tự nhốt, và chính tư tưởng quyến luyến mà chấp đó là người thân bằng quyến thuộc mà nó mới sinh ra tất cả những cái vấn đề của tánh ái, tức là nhân ngã thị phi, tức là nó đánh tôi, nó mắng tôi, đây vợ tôi, đây con tôi, đó. Nó xâm phạm tới vợ hay con của tôi. Và Đức Phật bậc cảnh ngu thường nghĩ vậy, mà tự ta còn không có đâu cái của ta. Thành chính vì như thế mình bị trói buộc, chính vì như thế mình bị phiền não. Rồi nó do đấy ở tất cả những vấn đề, cho nên ngay khi mà nền tảng mà đặt chân vào vào cái vấn đề tu hành ấy, mà cái câu nói ở trong đạo Phật hay hay mở màn nói cho người xuất gia là nói rằng là các ái từ thân xuất gia nhập đạo. Tại vì các ái á, thì mới xuất gia được, tức là ra khỏi cái gia duyên bận bịu được. Còn nếu ái là tự nhiên nó thành lập cái gia duyên bận bận buộc, thành ra các ái đi thì xuất gia, thì ra khỏi cái gia duyên đó. Từ thân đi thì nhập đạo. Tức là nhập đạo đó là nhìn thấy tất cả những cái vấn đề bình đẳng giữa nhất thiết chúng sinh. Còn tất cả những cái tánh ái đó đều là nhân duyên mà thôi. Cho nên không vì tánh mà sân hận, không vì ái mà si mê, mà biết nó chỉ là nhân duyên thôi. Thành có như thế thì mới vào được cái đạo bình đẳng, đạo bất động. Thành ra đạo đó không bị tác động bởi tất cả những cái tình cảm luyến lưu của thế gian làm cho mình sân hận hoặc là say đắm. Thành ra một câu nói rất là giản dị, nhưng mà làm được thì cũng thành tựu được cái ý tưởng của xuất gia. Thành các ái thì xuất gia, mà nhập đạo thì từ thân thì nhập đạo. Dễ. Nhưng mà khi con người khi nào cũng có những cái tư tưởng như vậy, và tư tưởng như vậy xong quyến luyến, rồi cho là cái như tư tưởng mà quyến luyến nó của mình đó, yêu thương dân tộc, yêu thương gia đình, yêu thương đồng đạo hay yêu thương cái gì đó đó là chính nghĩa, nhưng mà kỳ thật rằng là tất cả những thứ đó đều chẳng phải chính nghĩa chút nào hết trơn, mà tất cả những thứ đó chỉ là những cái thứ phiền não và họa hại. Cho nên nếu mà nhìn ra được tất cả những yếu tố như vậy thì có thể bình đẳng với nhất thiết chúng sinh. Một tâm bình đẳng với nhất thiết chúng sinh đó thì tâm nó không có bị ân oán quấy rầy, tại vì chẳng có ân cũng chẳng có oán. Tại vì khi chấp á, thân á, thì mới có ân mới có oán, mà khi không chấp tất cả những thứ đó á, thì vô ân vô oán. Nhìn chúng sinh bình đẳng ghê lắm, hay nó có thể dửng dưng được với lại tất cả những cái đắc thất hay là tánh ái. Thành ra mới nói rằng là đàn mạc tánh ái mà động nhiên minh bạch, lời của Tam Tổ là chỉ cần đừng có tánh ái thôi. Tánh ái đây là không phải là chỉ là tánh ái là đối tượng là con người, mà tánh ái đây là tánh ái nói rộng là đối tượng của các pháp, tức là thích pháp này và ghét pháp kia. Chứ không phải tánh ái là chỉ riêng cho đối tượng là con người thì mới gọi là tánh ái đâu. Mà tánh ái là giản trạch, tức là ưa thích pháp này và ghét những pháp khác. Và nhìn làm thế nào mà mọi cái nó bình đẳng. Cho nên mình nhìn với lại một cái chiều dài của dòng thời gian, của sự mà luân hồi sinh tử, thì đời nay mình với người này là người thân, anh em, đời trước có thể là kẻ thù, đời trước nữa có thể là bạn, đời trước nữa có thể là thầy trò của nhau. Vậy thì thử hỏi người đó thực sự là cái gì của mình? Là người thân ư? Hay phải chăng là người thù với mình? Chẳng là cái gì với mình hết. Sở dĩ là cái gì với mình, nó chỉ là nhân duyên dưới con mắt của ngã. dĩ ngã, dĩ nhục nhãn, dĩ ngã chi nhục nhãn tương kháng. Thì nó là như vậy, là như thế, là như thế, là như thế. Nhưng mà bây giờ dĩ Phật nhãn tương kháng thì nó chẳng là cái gì hết, nó chỉ là một chuỗi nhân duyên. Còn người đó vẫn bất động, họ chẳng phải là thân, cũng chẳng phải là thủ, họ chẳng phải là sơ, cũng chẳng phải là quyến thuộc gì của mình. Tất cả những thứ đó chỉ là nhân duyên nhất thời hội rồi tán mà thôi. Nhưng mà tại chấp những cái nhân duyên nó là thật, thành ra chủ trương như vậy, thành ra tâm bất bình đẳng, tâm bị loạn bởi tăng ái, tâm bị rung động bởi nhân ngã thị phi. Thành ra tất cả những cái nhớ ở trong cái câu chuyện này nó cho mình thấy một cái bài học rằng là hoa tử từ khi nhớ thì có phiền não. Tại sao? Tại cái nhớ đó là ngã. Còn hoa tử trước kia vong ngã, thành ra vô phiền vô não. Mình cũng có thể như vậy nếu nhìn dưới con mắt của viên giác kinh. Hồi nào là viên giác nhất tâm bất động thường trụ, nhưng mà chỉ vì một niệm vọng động thôi mà sơn hà đại địa nhân ngã đều có. Rồi thì mới có đủ thứ phiền não, đủ thứ phiền não chướng, báo chướng, nghiệp chướng sản sinh. Rồi thì cứ bám chặt cái đó, lấy ngã làm nền tảng đó, níu kéo, trì giữ, cho nên tất cả cảnh giới của ngã được duy trì. Cảnh giới của ngã gọi là cảnh giới của tam giới, không ra được. Rồi từ đó có phiền não, từ đó có nhiễm ô, và từ đó mà sản sinh. Mà nếu triệt hết những thứ đó đi thì cái tính viên giác bất động kia tự hiện, thì vô phiền vô não. Cho nên người tu tập thì nhìn thấy tất cả những cái pháp như vậy đều nhìn thấu được cái thực thể của các pháp. Nhìn thấu được thực thể của các pháp đó tức là nhìn thấy được cái yếu tố của tất cả những cái mà mình đang cho là có, kỳ thật nó chỉ là y tha khởi pháp thôi. Nó có những cái tính chất của y tha khởi tứng, nó là nương vào nhân duyên mà thành, gọi là chư hành vô thường. Tức là đệ nhất dấu ấn ở trong tam pháp ấn. Mà Đức Phật nói rằng nếu pháp nào mà không có một trong ba dấu ấn đó là tà thuyết, là ma thuyết. Còn có dấu ấn nói trên, nó dấu mộc nói trên, nó mộc của Phật. Mộc đó là chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh. Thế có những cái dấu ấn nó đóng vào á, thì là lời của Phật thuyết. Còn nếu không có những dấu ấn đó thì lời ma thuyết. Thành ra gọi là tam pháp ấn. Thì chúng sinh nhìn tất cả những cái mà hành vô thường đó, sở dĩ gọi là hành nó là bởi vì nó chuyển chuyển không ngừng, nó biến dịch không ngừng, cho nên nói nó là hành. Cho nên đã biến dịch thì vô thường, đấy chứ hành vô thường. Thì khi chúng sinh nhìn tất cả những cái hành nó cho là thiệt, cho là thật, thành ra chúng sinh phải bị cái bản chất của cái hành đó chi phối, đó là sự vô thường, tức là sinh diệt. Vậy thì dưới con mắt của đạo Phật đó, câu chuyện này tuy rằng là một câu chuyện rằng là nói lên một cái người mà bị bệnh quên, nhưng mà lý do gì họ quên mà họ lại an lạc, đó là vấn đề rằng là họ quên cái ngã. Và lý do gì sau khi họ phục hồi trí nhớ đó mà họ lại sinh tật, là bởi vì tật đó chỉ là một cái tác dụng tất nhiên của ngã, chỉ là những sự phân biệt. Thành ra ông ta tức cho mình, tức cho mình là vợ mình làm mất an lạc, con mình làm mất an lạc của mình, và cái anh nho sinh này làm hỏng sự an lạc của mình. Thì tất cả những cái đó, và cầm dao rượt chém anh nho sinh, đuổi vợ ra khỏi nhà, trừng phạt con cái, đó cũng chỉ là hậu quả suy nghĩ của một cái ngã, suy nghĩ cho chính bản thân mình. Nếu lúc trước anh không có thì vợ con tương đối không có chuyện. Từ khi anh có từ khi anh gọi là bình thường, mà một kép nó kép từ khi bình thường và thực tế đó, thì phũ phàng nó xảy ra. Cái hồi mà anh không có bình thường, không có thực tế đó, thì nó lại yên lặng, sóng gió không có. Vậy thì mình có thể chứng minh được một cái điều, cái bình thường mà thiên hạ cho là bình thường đó, là cái mà bất bình thường vô cùng. Thành ra Đức Phật gọi là điên đảo, Đức Phật gọi là mộng tưởng, mà chỉ có một mình Đức Phật gọi hết thảy chúng sinh là điên đảo mộng tưởng. Và chúng sinh là tại vì rằng là Đức Phật có một cái oai lực, có một cái trí tuệ nhiếp phục con người, chứ nếu không thì chúng cũng bảo Đức Phật là bất bình thường. Cho nên chính cô Viên Bảo đây cũng có kể cho sư phụ nghe là một người Phật tử Trung Hoa ở Côn Minh này, hồi xưa cũng hay lui tới chơi với lại cô Viên Bảo, cũng từng nói là tại sao tu hành phải sống một cuộc sống không bình thường. Tức là có nghĩa rằng là tình ái là một hạnh phúc của thế gian, bỏ ăn ngon mặc đẹp cũng là những hạnh phúc của thế gian, bỏ đi hết. Như vậy thì mình sống bất bình thường quá à. Như vậy thì cuộc sống của mình quá bất bình thường. Tại sao mình không bình thường như mọi người? Chuyện tình ái là chuyện bình thường, chuyện ăn ngon mặc đẹp là chuyện bình thường. Tại sao mình phải từ bỏ? Tại sao mình phải cai nó? Cai thuốc, cai rượu đã đành, có thể chấp nhận. Nhưng mà tình ái đó, ăn ngon mặc đẹp tội gì mà phải cay. Như vậy thì mình cũng thấy rằng là quả nhiên rằng là có thể chúng sinh trong đầu óc bình thường của họ, họ cũng có thể nghĩ rằng là Đức Phật hay Phật Sao Đồ cũng bất bình thường. Tại vì cái quan niệm bình thường của họ nó khác hẳn mình mà thôi, nó có giống mình. Cái thực tế của họ nó cũng là một cái thực tế rất ư là mộng mị và thiếu thực tế. Tức là không nhận ra sự thật. Kẻ không nhận ra sự thật, kẻ đó là kẻ thiếu thực tế. Kẻ nhận ra sự thật mới là người thực tế. Họ không hiểu như thế. Thành câu chuyện này á, có một cái để cho mình nhìn thấy và đại khái là mình nắm một cái điểm như vậy. Là vong ngã họ cho là bất bình thường, nhưng mà được an lạc. Nhận ra lại cái ngã, nhớ lại cái ngã họ cho là bình thường, nhưng mà mất an lạc. Thành ra quả nhiên cái bình thường của thế gian là một sự mất an lạc. Cái bình thường với cái thật thực tế của thế gian, cái thực tế của thế gian là một sự thật phũ phàng. Cái bình thường của thế gian là một sự bình thường hết sức là điên đảo, ngược ngạo, tức là không có nhận chân được là nguồn gốc của mọi vấn đề là sinh ra từ đâu. Thành ra mình nhất niệm vô minh, như trong kinh Viên Giác nói, cho nên vọng nhận có ngã, vì vậy mọi sự nó khởi. Giống hệt như anh hoa tử trong câu chuyện này cũng bắt đầu nhất niệm nhận chân, nhận ra được cái mà thiên hạ cho là bình thường, thì từ đó trở đi anh đánh mất cái sự an lạc của anh. Thành ra Phật giáo khi tu hành đó, là không phải là cái vấn đề rằng là quên hết trước sau chẳng nhớ gì. Nhưng cái trí tuệ của đạo Phật là vấn đề rằng là đó, cái vấn đề là khi nhận chân ra sự thật đó, thì ly ngã, đó tạm thời gọi là vong ngã, là nhận chân được thực tướng của mọi pháp. Thành ra ly ngã tức là không có thấy rằng là có ngã và ngã sở. Ly nhân là chẳng có thấy rằng là người đó là cái gì của mình hết. Ly pháp cũng chẳng thấy có cái pháp thuận nghịch thân sơ gì hết á. Mà những cái pháp thuận nghịch kinh thân sơ gì đó, đắc thất gì đó, những pháp đó chẳng qua cũng chỉ là nhân duyên pháp nhất thời thôi, tức là những pháp mà rằng là huyễn, do nhân duyên cấu thành, mà không phải rằng là nó là thực. Nghĩa là nó không phải thực, đó là một tình thương, đó là một cái pháp thực sự của mình hiện tại. Mình có lúc thương, mình có lúc ghét. Và cái pháp thật sự đó là chẳng có thương, chẳng có ghét gì hết cả. Nhận chân ra như vậy, nhận chân ra tất cả những cái thương ghét nó chỉ là mộng huyễn bào ảnh thôi. Nhận chân ra những nhân đó cũng chỉ là mộng huyễn bào ảnh thôi. Mà chính cái ngã này của mình cũng mộng huyễn bào ảnh thôi. Và chỉ có cái mà nhận ra tất cả những cái pháp đó là mộng huyễn bào ảnh đó, là cái thật thôi. Sự thật nó là như vậy. Còn tất cả những cái vấn đề rằng là con người ta mà phải cư xử, phải đấu đá với nhau, phải ân oán giống như Hoa Tử nói, phải sợ. Thì dù như bây giờ như hồi nãy thầy Phát nói rằng là mình sợ quên đó. Đó. Cái đó nó nặng hơn là cái quên. Nhưng mà tại vì mình sợ quên, mà nếu mình quên luôn đi thì mình cũng hết sợ quên. Mình quên cả cái quên đó thì mình hết sợ này. Nhưng mà tại vì mình nhược tồn nhược vong, thành ra ba hồi nhớ lại thì mình rất là sợ. Tại vì mình sợ mà mình quên cái đó, cái lúc mình nhớ lại đó thì cái chuyện đó nó bị nghĩa là rất nhiều khiếm khuyết. Tức là chẳng hạn như bây giờ khi mình nhớ lại thì đã muộn rồi, mình đã đánh mất cái đó rồi, hay là mình đã làm lạc cái đó rồi, hay mình là cái này cái kia gì. Còn nếu mà mình quên luôn từ đầu đến đuôi đó, thì nó chẳng còn gì để sợ. Còn cái mà mình nhược tồn nhược vong đó, thì tự nhiên mình sẽ có sợ. Còn khi mà thì dù như cái người mà có thể mà nhận ra được cái Phật Pháp thực sự đó, nhận ra cái yếu tố của Phật Pháp đó, thì người đó thấy tất cả những cái pháp chỉ là nhân duyên thôi, thì người đó không có sợ. Không có giống như là Hương nói hồi nãy, là nếu mình tu hành hồi rồi mình nhìn thấy khổ không vô ngã gì, mình hết hồn hết vía mình sợ. Tức là cái người đó, cái người mà còn những cái sợ như vậy đó, tức là cho cái bình thường là cái A, thì người đó không thể nào thấy được cái bình thường của B được. Nhưng mà trái lại, thì khi mình thấy được cái bình thường của sự B đó, tức là mình thấy cái bình thường nó là cái vấn đề của bình đẳng, của đạo, của pháp đó, thì mình mới thấy sợ cho những cái người mà bất bình thường kia. Mình mới thấy rõ ràng là họ bất bình thường. Và mình mới thấy rằng là cái công sức tu hành nó có giá trị. Có nghĩa là từ nay trở đi mình sẽ chấm dứt mọi cái sợ vì cái vấn đề bình thường của thiên hạ là sợ. Còn cái bình thường của Phật Pháp thì vô úy. Cái bình thường của thiên hạ nó là úy. Sợ cái này, sợ cái kia. Tại sao vậy? Có đắc, có thất, có sinh, có tử, có thuận, có nghịch, làm sao không sợ? Còn vấn đề giác ngộ của Phật Pháp không có mấy thứ đó, lấy gì sợ? Muốn sợ cũng không được. Thế thôi, có lẽ vì vậy mà Hòa Thượng Trí Thủ năm xưa nói sư phụ như vậy. Và thầy có biết một người tu sợ nhất điều gì không? Sư phụ nói là không. Ngài nói rằng trong đời sống của tôi á, tôi sợ nhất là khi nào tôi cảm thấy tôi sợ. Hay thiệt. Mình biết Ngài là một bậc cao tăng, mới tư duy mới nói câu như vậy. Ngài nói trong đời tôi sợ nhất một điều. Thầy có biết điều gì không? Tôi nói ra thưa không. Ngài nói rằng sợ nhất là khi nào tôi cảm thấy tôi sợ. Đúng vậy. Khi mà sợ đó là rơi vào phàm phu. Sợ đắc thất, sợ tăng ái, sợ thuận nghịch. Còn nếu mà bậc mà hiền trí thì thấy tất cả những cái thứ đó là bình đẳng, là bất động, thì có cái gì để sợ nữa. Thành ra nhậm bận tịnh suy vô úy. Tại vì tịnh suy chỉ là những lộ thảo đầu phô, tức là mộng huyễn bảo ảnh thôi, là nhân duyên thôi. Cần gì phải sợ? Coi nó là thật nó thì sợ thiệt. Thành ra khi mình nghe một cái câu chuyện đó, mình đừng có để bị, đừng có để bị rằng là cái câu chuyện đó, nó chi phối mình tùm lum tà la, mà khiến cho mình đại khái rằng là mình phải nhìn, mình bị nhiều mặt đó, nó chi phối quá một hồi rồi mình bị loạn. Tức là đại khái rằng là mọi cái mặt đó nó có thể nó ngược lại với nhau nữa. Thành ra mình không biết nắm bắt một cái tư tưởng nào trong cái câu chuyện ấy. Nhưng mà nếu trong cái câu chuyện này mình chỉ nắm được cái một cái điều thôi, là hễ quên cái ngã đi thì an lạc, hễ nhận ra cái ngã thì bất ổn. Thì tất cả những cái thành quả ánh mà người ta trách cứ ánh là vô tình vô nghĩa, nó chỉ là một hành động rất ư là bình thường mà một đơn một kép của một cái ngã, của một cái ngã mà thôi. Còn khi mình nhận định được như thế mà mình nghĩ, mình suy nghĩ còn người tu hành của Phật giáo thì khác một chút. Người tu hành mà của Phật giáo đó là cái vấn đề gọi là như vậy, vong ngã, tức là ly cái ngã được đi, là bởi vì cái vấn đề rằng là nhận ra được một cái thật là cái ngã đó không phải là thật ngã, thành ra tự ly nó, biết nó là ngã của mộng, biết nó là ngã của huyễn, thành ra chẳng bận tâm gì lắm với nó. Thành ra gọi là vong nó đi đấy. Hay là cái thuật ngữ mà của lão tử nói là ngoại kỳ thân hay là hậu kỳ thân, Phật giáo đại khái rằng là vong ngã đi, tức là không còn chấp cái tôi đó nữa, là bởi vì biết rõ ràng là cái tôi đó nó chỉ là như vậy thôi, rồi biết tất cả các pháp kia nó cũng sống hệt như vậy thôi. Tôi đó cũng là một cái không thực thể, mà nhân cũng vậy, mà các pháp cũng vậy. Bây giờ đâu có thể nào nói pháp đó thực sự là pháp ái hay là pháp tánh, không thể nói thực sự một người đó là thân hay sở, không thể nói thực sự mình khẳng định là ai trong tất cả những món bày ra và hỏi mình, và nhất cả những món đó chỉ là những cái tướng mạo và tâm tính của mình ở trong cái luân hồi, thì tất cả đều toàn không, đều không phải mình. Và nhân cũng vậy và pháp cũng vậy thôi. Thành ra mình chỉ cần nhận ra một cái điểm như vậy thì mình thấy rằng là cái vong ngã của đạo Phật. Tuy mình có thể lấy cái câu chuyện của Hoa Tử này đó làm một cái mẫu để mà nhìn thấy khía cạnh là ngã chấp hay không ngã chấp thì nó tác động như thế nào. Nhưng mà rồi Phật giáo thì rõ ràng hơn ở một cái chỗ Phật giáo không phải là một người bị bệnh quên, và Phật giáo là một người hết sức là bình thường và hiểu thấu mọi chuyện, còn chúng sinh nó bị bệnh quên, nó bị bệnh quên, thành ra nó nhớ toàn tầm bậy không à. Người quên là người mà nhớ lộn, thành ra chúng sinh nó nhớ lộn hết, nó không có nhớ chúng, nên thậm chí nó cũng chẳng nhớ nó là ai nữa, nó cũng chẳng biết nó là cái gì hết trơn. Và rồi nó cứ nảy sinh tất cả những cái vấn đề mà tình cảm trong cái sự tu hành, mà trong khi thì Đức Phật thì khi nào cũng nhấn mạnh cái vấn đề là xuất các ái tử thân, nó nảy mạnh cái sự tu hành đó là tất cả những cái tình nghĩa, tất cả những cái tình nghĩa đồng đạo thầy trò, đạo giáo với cái gì, tất cả những cái như thế, quốc gia dân tộc thủy tổ gì, thì cái đó thì tay nào cũng có, đạo Hồi nó cũng có, đạo Thiên Chúa nó cũng có. Và đạo nào cũng có tất cả những tình cảm, nó đạo Hồi có tình cảm cho nên đặt bom, đạo Thiên Chúa có tất cả những tình cảm nó cho nên hay đi thống trị những xứ sở khác. Rồi đạo Phật cũng có tất cả những cái tình cảm đó, cho nên không giải thoát nổi. Phải có một cái con mắt để mà nhìn thấy như vậy, nhìn thấy là tất cả những cái thứ đó chỉ là những cái nhân duyên nhất thời thôi, và mình đừng có nhận nó là thiệt. Nhận nó là thiệt thì tự nhiên khởi tâm chấp trước, và chấp trước thì tự nhiên có thuận nghịch rồi. Thì tự nhiên có đắc thất, thuận nghịch thì đắc thất, đắc thất thì tự nhiên có khổ lạc, cứ tiếp như diễn như vậy mà nó sản sinh. Thành ra đâu phải mình ái như thế là chính nghĩa. Nếu mình ái như thế chính nghĩa thì đạo Hồi, đạo Thiên Chúa, đạo gì họ ái cũng chính nghĩa vậy, cũng y chang mình à. Nhưng mà đừng có hiểu lầm là như vậy, tức có nghĩa rằng là ngoảnh mặt làm ngơ. Có nghĩa là vẫn hành xử, nhưng mà hành xử một cách vô nhiệm, vẫn giả chư tham dục, y nhập sinh tử để vào trong tất cả những cái chư hành vô thường nói trên để độ sinh, nhưng mà vô nhiễm, tức là giả đế là năng lập như thiết pháp, không đế là năng phá như thiết pháp, hay là có thể nói chữ năng ly như thiết pháp. Thành ra tức giả tức không thì danh trung đế, có nghĩa là vừa lập mà vừa ly, vừa ly mà vừa lập. Đừng hiểu chữ ly là không dính gì hết, mà đừng hiểu chữ lập là phải ôm nắm. Anh ra phải nhớ cái câu mà Đức Phật nói với ngài Văn Thù Sư Lợi là về cứu cánh pháp là tại trần ly trần, tại thế ly thạch ly thế, thị danh cứu cánh pháp, đó là cứu cánh pháp tại trần ly trần, tức là vẫn tại mà vẫn ly, vẫn ly mà vẫn tại. Ly nó có nghĩa rằng là năng giả, tức là năng lập như thiết pháp. Vì năng biết là do nơi giả mà năng lập được nhất thiết pháp, cho nên vì vậy mà vẫn ly, lập mà vẫn ly, tức là không nhiễm, không chấp. Hành sắp vẫn ly mà chẳng ngại gì, vô quái ngại vô cùng ghê lắm, ngại gì mà không lập. Hành sắp vẫn lập nên các pháp, tại vô quái ngại thật sự thì ngại gì mắng lắm. Mình phải hiểu những cái nghĩa như thế đó thì mới có thể hiểu Phật pháp. Còn nếu mà cứ hiểu theo cái nghĩa mà chữ ngữ, từ ngữ mà học từ nhỏ chứ lớn một chiều, thế mà học ái là phải yêu thương, mà hễ nói là không ái là phải lạnh nhạt, rồi bảo lạnh nhạt làm không nổi đó. Mà không phải như vậy, không ái có nghĩa rằng là không chậm. Anh ra Đức Phật thì từ ái đối với nhất thiết chúng sinh, nhưng mà Đức Phật chẳng có cần phải giỏ nước mắt khi chúng sinh nào mà hấp hối chết. Đức Phật biết tất cả những cái đó chỉ là như mộng huyễn bảo ảnh thôi. Thì cái câu chuyện này đại khái như thế, mình hiểu như thế.